từ quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ anh Quang Hưng khai thật đi, đi ngắm hoa như thế nào để không bị allergy khi mà mùa này phấn hoa nhiều quá và ai cũng sụp sùi hết vậy anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái mùa này là cái mùa phấn hoa. Chúng tôi ngày hôm qua có cái dịp là ghé qua thành phố Houston để mà tham dự cái buổi thi hoa hậu Việt International. Mà bên Houston thì chị Thu Nga, bên đó đẹp lắm chị Thu Nga. Dạ vâng, mặc dù là có bão, có tuyết, nhưng mà nó là bên đó xanh tươi cây lá. Mùa xuân thì như là đến thành phố Houston sớm hơn chúng ta. Lẽ ra là ngày hôm nay mới chính thức là ngày mùa xuân đó chị.
Houston kỳ cục quá. Năm nay đó tự nhiên cũng có tuyết hơn Dallas. Rồi bây giờ lại Quang Hưng lại khen là mùa xuân ở bên đó tới trước hơn. Kỳ cục quá ta, nhưng mà... Như vậy khai ra đi ở Khôi Nguyên, tại sao bây giờ Houston cái nào cũng đòi giành nhất hết vậy?
Không phải là muốn giành nhất với lại Dallas, nhưng tại vì Dallas với Houston thì thật ra nó cũng giống nhau mà thôi. Nhưng mà bây giờ anh Quang Hưng ảnh mới khai thật ra là ảnh đi ngắm hoa, nhưng mà là hoa hậu chứ không phải là hoa lá cành đâu cô Thu Nga à.
Đúng vậy. Anh Quang Hưng này chơi chữ mà.
Dạ vâng, thì đó là cái quang cảnh của Houston và Dallas, thì thấy rằng là mùa xuân đã đến và khắp mọi nơi hoa lá cành đều nở rộ hết. Nhưng mà nhìn ra thế giới thì thấy rằng là tình hình cũng không có gọi rằng là thay đổi hoặc là tươi đẹp hơn chút nào hết. Vụ Bắc Hàn thì vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Trump thì đã ra tuyên bố sẽ đánh thuế vào vấn đề thép cũng như rằng là các loại kim loại đối với Trung Cộng, và gói thuế này lên đến khoảng là 60 tỷ Mỹ Kim một năm. Và chắc chắn Trung Cộng cũng sẽ có những cái màn đáp trả. Trong khi đó, thì những cái vụ lùm xùm liên quan đến cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 thì vẫn khiến cho người ta đau đầu, và người ta nói rằng tất cả đều đã nói hoài nói mãi. Nhưng mà bây giờ cô Thu Nga nói phần nào đây cô Thu Nga?
Nhiều quá, thành ra cũng chẳng có biết là cái phần nào sẽ nói đầu. Nhưng mà đúng vậy, cái việc mà thuế, tăng thuế đó cũng là cái việc mà nhức đầu rồi. Cái hội nghị mà G20 này coi bộ là cũng bây giờ cũng đang bàn tán nhiều, và người ta cho rằng nếu mà thuế Mỹ và cái căng thẳng thương mại đã phủ bóng cái hội nghị thượng đỉnh G20 và những lo ngại về cái nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và những cái sự bất bình về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế lên thép và nhôm nhập cảng đe dọa, và người ta cho rằng có thể là có liên bị ảnh hưởng đến cái hội nghị quy tụ giới lãnh đạo tài chính quốc tế trong tuần này. Và Bộ trưởng Tài chính là Steven Mnuchin, đại diện cho Hoa Kỳ, đã tới Buenos Aires hôm Chủ nhật trước cuộc họp 2 ngày quy tụ những bộ trưởng tài chính của nhóm G20. Và theo dự định thì ông sẽ tiếp tục bảo vệ kế hoạch thương mại của Tổng thống Donald Trump trước sự chỉ trích rộng rãi từ những người khác, từ các quốc gia khác của G20. Và theo Edwin Truman, cựu viên chức chính sách quốc tế của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế ở Peterson ở Washington, thì ông Putin này có phần chắc sẽ phải lắng nghe đại diện của các nước đòi được miễn các sắc thuế mới áp đặt. Và ông Truman nói là ông sẽ phải là điếc tai bị họ, và ông sẽ bảo vệ ý kiến của ông và phải đưa ra cái bộ mặt tốt nhất nếu có thể. Và cái quyết định của Hoa Kỳ là áp thuế 25% lên thép nhập cảng và 10% lên nhôm nhập cảng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3, gây lo ngại trong khi mà những đối tác thương mại cho rằng ông Trump sẽ thực hiện những lời đe dọa của ông là dỡ bỏ cái hệ thống thương mại đã áp dụng trong nhiều thập niên nay dựa trên quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, để quay sang áp dụng những hành động đơn phương của Hoa Kỳ. Và những cái mức thuế đối với Trung Cộng và những cái hạn chế đầu tư đang được xem xét như một phần trong cuộc điều tra về cái quyền mà sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ đã làm đưa lên một cái mối lo ngại rằng cái hành động trả đũa có thể làm suy yếu nghiêm trọng nền thương mại toàn cầu và chặn lại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh nhất kể từ khi mà G20 được hình thành trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thành ra cái vụ mà G20 này cũng là đang là cái vấn đề sôi nổi đó
quan hệ. Vâng, đúng như vậy. Về cái vấn đề mà hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Cộng thì có những cái sự chênh lệch về vấn đề thương mại. Thì sáng sớm ngày hôm nay trong một cái buổi bế mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Cộng thì ông Tập Cận Bình, tức là ông Chủ tịch Tập Cận Bình, ông có nói trước đại biểu của 3.000 đại biểu của phía bên Trung Quốc thì có cho biết là bây giờ đó cái vấn đề mà thương mại, nhất là khi mà Tổng thống Trump trong tuần lễ vừa rồi có cho biết là sẽ đánh thuế cao hơn những cái hàng nhập cảng của Trung Cộng, thì ông Tập Cận Bình cho biết không có muốn có chiến tranh đối với lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên về một cái vấn đề khác, đó là cái vấn đề Đài Loan, thì sáng ngày hôm nay ông Tập Cận Bình ông cũng cảnh cáo là nếu mà Đài Loan mà họ đòi ly khai thì có thể sẽ phải đối diện với cái việc gọi là sự trừng phạt lớn nhất trong lịch sử đối với những cái kẻ gọi là ly khai, không có muốn sáp nhập vào Trung Cộng. Đài Loan là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm đối với lại Trung Quốc và có thể sẽ là cái điểm gây ra tranh chấp với lại quân đội. Với cái việc mà Trung Cộng hiện nay không có hài lòng về Đài Loan kể từ sau cái vụ bầu cử tổng thống năm 2016, khi mà bà Thái Anh Văn là một trong những cái người đứng đầu đảng Dân Chủ mà có khuynh hướng đòi độc lập, thì Trung Cộng họ có nghi ngờ là bà Thái Anh Văn là muốn thúc đẩy về cái việc chính thức tuyên bố độc lập. Nhưng mà như vậy thì có thể sẽ vượt qua cái làn danh đỏ đối với lại các nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản tại Bắc Kinh. Mặc dù là bà Thái Anh Văn cho biết là bà hiện nay vẫn muốn giữ cái tình trạng hiện nay, chứ không có muốn là sẽ có gây chiến tranh hoặc là có những cái sự xung đột đối với lại Trung Cộng. Hoa Kỳ thì không có một cái sự liên hệ chính thức về ngoại giao đối với lại Đài Loan. Tuy nhiên thì theo luật pháp của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cần phải, theo như là cái quy định là cần phải bảo vệ cái mảnh đất này và cũng đã tăng cường về vấn đề vũ khí cho cái khu vực này. Trung Cộng đó thì theo như là ông Tập Cận Bình có tuyên bố sáng ngày hôm nay nói rằng là Trung Cộng sẵn sàng cũng như là tự tin và có cái khả năng là có thể đánh bại bất cứ những cái hành vi nào được xem là tách rời ra khỏi Trung Quốc đối với lại Đài Loan. Thì cái trường hợp này cũng là cái trường hợp nóng mà sáng sớm ngày hôm nay báo chí đã nhắc đến cái việc này. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì Trung Cộng đã rất là bất bình từ trước đến giờ, khi mà bà Thái Anh Văn cũng đã có những cái hành động khiến cho chính quyền Trung ương, tức là chính quyền Trung Cộng, tại vì Trung Cộng luôn xem Đài Loan là một phần đất của mình. Và trong cái chiến thắng của bà Thái Anh Văn vào ngày 16 tháng 1 năm 2016 chưa để mà lên dẫn đầu cho Đài Loan đó, thì ông Trump cũng đã có cuộc gọi điện thoại chúc mừng cho bà Thái Anh Văn. Và ngay lập tức thì Trung Cộng cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng là họ không hài lòng và phản đối việc ông Trump có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn, bởi vì cho rằng bà Thái Anh Văn hoặc là Đài Loan chỉ là một phần đất thuộc Trung Cộng mà thôi và không có thể có cái điều đó. Và trong thời gian vừa qua thì Tổng thống Trump cũng đã ký một cái sắc lệnh cho phép các giới chức của chính quyền Hoa Kỳ đến Đài Loan, thì điều đó cho thấy rõ ràng rằng là Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập. Trong khi đó, cái điều này giống như chạm vào cái hạn chế tối đa của Trung Cộng, và vì thế Trung Cộng đã suốt thời gian vừa qua đã liên tục đưa ra các hình thức đe dọa là sẽ tấn công Đài Loan thông qua các cuộc tập trận bên ngoài của biên giới của Đài Loan. Và thưa quý vị, một cái vụ lùm xùm khác cũng đang diễn ra, đó là cái vụ mà một điệp viên nhị trùng của Nga bị đầu độc tại Anh. Thì mối căng thẳng giữa Anh và Nga đã lên đến đỉnh điểm và không hề có những cái dấu hiệu gì giảm xuống. Theo như đó thì trong thời gian qua, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga ra khỏi lãnh thổ của Anh và cho họ thời gian là một tháng, thì nhóm ngoại giao đầu tiên đã rời khỏi London. Theo hãng thông tấn của Nga cho biết, 23 nhà ngoại giao cùng các thành viên trong gia đình của họ đã rời Đại sứ quán Nga tại London trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương để ra sân bay về nước. Theo quyết định trục xuất của Anh quốc được công bố vào thứ Tư tuần trước. Và Anh cho những cái người này một tuần để thực hiện lệnh trục xuất, và gần như những người này đã rời khỏi Anh quốc đúng hạn. Theo hãng tin AFP, thì đoàn xe chở những nhà ngoại giao cùng gia đình, thân nhân đã rời khỏi Đại sứ quán Nga và đi thẳng ra sân bay trên một chuyến bay đặc biệt để trở về nước Nga. Vụ trục xuất này là biện pháp trừng phạt lẫn nhau sau vụ tranh cãi ngoại giao chưa có hồi kết thúc liên quan đến âm mưu đầu độc điệp viên nhị trùng là ông Sergei Skripal và con gái của ông này hôm 4 tháng 3 tại thành phố Salisbury của Anh. Hai cha con của ông Skripal được tìm thấy trên một chiếc ghế tại một trung tâm thương mại và lúc đó cả hai người đều bị bất tỉnh. Hiện cả hai đang trong bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch, dù có một số thông báo được loan báo ra tình trạng đã ổn định. Anh cũng như các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã cáo buộc chính quyền Moscow liên quan đến vụ đầu độc, và Thủ tướng Anh trong ngày 14 tháng 3 cũng ra tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao của Anh và dừng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Anh cáo buộc 23 người này không phải là nhà ngoại giao, mà là những giới chức tình báo của Nga cài cắm vào phía Anh. Nga thì đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc và đồng thời yêu cầu Anh phải đưa ra những bằng chứng hoặc đưa ra lời xin lỗi. Thì trong một cái biện pháp đáp trả, thì Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao của Anh tại Nga, đồng thời đóng cửa văn phòng Hội đồng Anh tại Nga, cũng như Tổng lãnh sự quán của Anh tại St. Petersburg. Và chắc chắn cái điều này cũng sẽ tiếp tục kéo dài giằng co chưa biết đến bao giờ. Nhưng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU cũng như Hoa Kỳ cũng đã khẳng định rằng Nga là quốc gia đứng đằng sau vụ đầu độc này và họ sử dụng chất độc thần kinh. Và Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel cũng cho biết rằng là Đức cũng ủng hộ Anh, nhưng họ không có quy trách nhiệm là Nga đã đầu độc cho vụ này và cho rằng là các cuộc điều tra cần phải cân nhắc các bước trừng phạt tiếp theo nếu mà tình hình không được cải thiện. Cô Thu Nga.
À, nhưng mà Nga thì là phủ nhận cái việc đó. Họ nói là cái đây là một cái điều mà khôi hài và không có chứng cứ. Nhưng mà cái vụ này thì thấy rằng các nước cũng đang phản đối về cái vụ đầu độc này. Và sáng hôm nay cũng một phim, cũng một cái bản tin chấn động khác. Đó là cựu tổng thống Pháp ông Sarkozy đã bị bắt. Và thẩm vấn ông Sarkozy này liên quan đến cáo buộc mà chiến dịch tranh cử của ông năm 2007 đã nhận 60 triệu đô la từ cái ông Gaddafi. Và chúng ta cũng nhớ là cái ông Gaddafi này. Và một viên chức tư pháp hôm nay cho biết là ông Nicolas Sarkozy, 63 tuổi, đã bị cảnh sát tư pháp bắt tại Paris, sau đó đưa về trụ sở ở vùng ngoại ô để mà thẩm vấn liên quan đến cáo buộc là chiến dịch tranh cử của ông năm 2007 nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Libya. Và ông Sarkozy này lãnh đạo Pháp giai đoạn 2007 đến 2012. Và một cựu bộ trưởng đồng minh thân cận của ông tên là Patrice Hortefeux cũng đã bị bắt. Và chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007 được cho là đã nhận khoảng 60 triệu đô la từ Muammar Gaddafi, là nhà lãnh đạo Libya khi đó. Và ông Sarkozy nhiều lần đã bác bỏ của đây là những cáo buộc gọi là nực cười. Và luật pháp của Pháp quy định cái số tiền mà quyên góp tối đa cho một ứng cử viên tổng thống là khoảng 7.500 euro mà thôi, tức là khoảng 9.200 đô la. Và số tiền 60 triệu đô la có thể là được rửa thông qua những cái tài khoản ngân hàng ở Panama của Thụy Sĩ. Và ông Sarkozy hiện phải có lời giải thích về một tài liệu được phe đối lập mô tả là bằng chứng mà có vẻ là đúng, và đối mặt với cái cáo buộc tham nhũng trong 48 giờ tới. Và theo website điều tra thì hồi tháng 4 năm 2012 công bố một tài liệu cho thấy ông này và ông Gaddafi đã có một cái thỏa thuận tài chính phi pháp. Và tài liệu viết bằng tiếng Anh được Musa Kusa, là tướng tình báo của ông Gaddafi, ký năm 2006, nhắc đến một thỏa thuận hỗ trợ cho ứng viên tổng thống trong các kỳ bầu cử. Và ông Nicolas Sarkozy với tổng có số tiền lên đến 50 triệu euro, tức là khoảng 60 triệu đô la. Wow, cái số tiền này lớn quá. Và nhớ ông Gaddafi không, Quang Hưng?
Dạ vâng, nhớ ông đại tá Gaddafi này rồi. Nhưng mà có một cái điều người ta chú ý đến ông cựu tổng thống của nước Pháp là ông Sarkozy. Ông này đó thì người ta đã nghi ngờ lâu rồi. Trong cái khoảng thời gian mà ông là tổng thống của nước Pháp thì thường thường là ông hay nghỉ hè ở nước Mỹ. Ông này rất là thích nước Mỹ và thường thường đến đây rồi nghỉ hè với lại những cái người đàn bà cũng khá là đẹp và đi trên những cái con du thuyền rất là đắt tiền, và ông lại không có thích báo chí cho lắm. Khi mà báo chí đến để mà chụp hình thì thường thường thì bị ông chỉ tay hoặc là không có hài lòng cho lắm. Nhưng mà trở lại Hoa Kỳ thì hiện nay cái cuộc điều tra về cái vụ mà của nước Nga đã quậy phá trong cái vụ bầu cử tổng thống 2016 thì cho tới giờ phút này là tổng thống Donald Trump ông bắt đầu tấn công về cái cuộc điều tra hình sự này. Và đặc biệt đó là ông cho rằng cái cuộc điều tra này vẫn là một cái cuộc săn lùng phù thủy với cái nhiều xung đột về lợi ích. Và ông đang nhắm tới điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller, khi mà sau khi văn phòng luật sư của tòa Bạch Ốc là ông T-Corp có nói là tổng thống Trump có thể sẽ cân nhắc đến cái việc là sẽ sa thải ông Mueller. Và trên cái Twitter ngày hôm qua của ông Trump, ông cũng có một số những cái nhận xét và đã tấn công viên điều tra đặc biệt Mueller này. Ông có nói là ông Mueller hình như là đang thiên vị về vấn đề chính trị. Nhưng mà quả tình thì theo như là cái lý lịch của ông Mueller, ông này chính là đảng viên của Đảng Cộng Hòa, có ghi danh hẳn hoi và đã từng được chính Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông George W. Bush đề cử vào cái chức giám đốc FBI cách đây nhiều năm. Và ông này cũng được giới Washington là mô tả ông ấy không có thiên vị, cũng như là cũng tương đối ủng hộ ông ngay cả phía bên Đảng Dân Chủ hoặc là Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái sự suy đoán cho thấy đó thì có thể là ông Trump sẽ có đưa ra những cái quyết định có liên quan đến cái việc là có sa thải ông Mueller hay không. Và ông Trump thì cũng tấn công luôn cả hai cựu giới chức của FBI, đó là cựu giám đốc ông James Comey. Ông này đã từng bị Tổng thống Trump bãi nhiệm từ tháng 5 của năm ngoái. Và người thứ nhì là ông phó giám đốc Andrew McCorp. Ông này đó là đã bị Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson sa thải hôm thứ Sáu. Nhưng mà tội ông này nhất là bởi vì ông bị sa thải trước chỉ có cần 26 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà ông ta bị sa thải trễ hơn một chút xíu nữa thì có thể là ông sẽ lãnh lương hưu trí đầy đủ và cái số tiền này cũng khá lớn. Nhưng mà đã bị sa thải sớm hơn trước 26 tiếng đồng hồ, tội nghiệp. Và bây giờ thì hai ông này cũng đang tìm cách để mà tấn công Tổng thống Donald Trump. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, vụ này cũng được Yahoo News đưa lên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin cho biết rằng là nhiều đảng viên của Đảng Cộng Hòa đang đồn đoán rằng có thể Tổng thống Trump sẽ quyết định cắt chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller và ngừng lại cuộc điều tra liên quan đến Nga. Thì trong suốt thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là ông Trump đã liên tục chỉ trích cuộc điều tra đó và cũng chỉ trích luôn nhóm điều tra của ông Robert Mueller. Và theo như bản tin cũng cho biết rằng là ông Trump chỉ trích cuộc điều tra trong suốt tuần vừa qua trên Twitter thì ông đã đặt ra câu hỏi rằng là liệu một thành viên của Đảng Cộng Hòa mà lại có những cái hành vi và cái nhóm điều tra này đó chỉ tập trung vào những cái điều không có đúng. Và ông nói rằng là a total witch hunt, tức là rõ ràng đây là một cuộc săn phù thủy với những xung đột về lợi ích. Ông Mueller dẫn đầu một cuộc điều tra về việc liệu nhóm vận động tranh cử của ông Trump trong năm 2016 có mối liên hệ gì với Nga và liệu rằng là có cản trở công lý hay không. Ông Trump thì ngay từ đầu đã một mực phủ nhận những cái điều này và cho rằng là đây là những cái hành vi của đảng Dân Chủ nhắm vào và không thừa nhận chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm đó. Vào trong ngày thứ hai vừa qua thì ông Trump cũng như rằng là nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và theo như rằng là ông Orrin Hatch là chủ tịch Ủy ban Tài chánh tại Thượng viện thì nói rằng là việc sa thải, nếu mà ông Trump quyết định sa thải ông Robert Mueller thì đây được xem như là một hành động ngu xuẩn nhất. Nhưng mà theo ông Hatch và trên đài CNN thì chúng ta cũng biết CNN là luôn có những cái điểm bất đồng và bị Tổng thống Trump đích danh chỉ rõ là fake news. Thì đài CNN nói rằng là ông Trump đó thì rõ ràng ông không quan tâm về vấn đề là có vi hiến hay không gì hết. Và cũng sẽ không có một cái cơ quan nào hoặc là một thành viên nào đứng ra để bảo vệ ông Mueller cả. Trong những tháng gần đây thì những dự luật về vấn đề để mà bảo vệ công tố viên đặc biệt không có bị trì hoãn hoặc là ảnh hưởng. Và các thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa thì đã không đưa ra được những cái điều này, và họ cũng đã không có những cái hành động gì để bảo vệ hoặc là ủng hộ ông Mueller cả. Tính đến lúc này thì những cái chiến thuật mà để mà có thể làm suy yếu cuộc điều tra thì vẫn đang không có hiệu quả, và ông Mueller vẫn tiếp tục cuộc điều tra của mình. Đã có một số thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump bị cáo buộc, thí dụ như rằng là ông Papadopoulos cũng như rằng là tướng Michael Flynn và một số thành viên khác. Và bây giờ thì người ta nhắm luôn cả ông Jared Kushner là con rể của ông Trump, và cho rằng là ngay khi mà ông Trump ông Trump đắc cử đó thì ông con rể này cũng đã mượn được một khoản tiền lớn, và người ta nói rằng rõ ràng có một cái sự can thiệp nào đó của một thế lực nào đó đó, cô Thu Nga.
Vâng, cái chuyện này thì nó vẫn tiếp tục như vậy, nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần mà đùa với ai mà mình giỡn đó thì mình hay mót cái lời của ông Trump đó là fake news. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái chuyện này vẫn đang kéo dài và không biết rằng cái kết quả nó đi về đâu. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta tạm ngưng á, thì nhớ rằng đi Uber, mà nếu mà có kêu Uber đó thì phải có người lái nha. Đừng có đi Uber mà không có người lái thì nguy hiểm lắm. Giống như cái vụ chết người ở Phoenix này mà hồi sáng Quang Hưng có nói đó, thì một chiếc xe tự động, nghĩa là không có người lái, đã đụng chết một phụ nữ tại tiểu bang miền Tây của nước Mỹ trong một tai nạn được coi như làm chết người đi đường đầu tiên liên quan đến cái kỹ nghệ mới này. Nếu mà chúng ta kêu một cái xe Uber tới mà cái xe Uber này không có người lái thì mình tưởng tượng ở trong cái xe có ma lái đó, phải không Quang Hưng với lại Khuôn Viên?
Người quá. Lái nó còn không an toàn, huống chi là tự động lái. Nhưng mà thưa quý vị, trên màn hình CNN đang đưa ra một phần breaking news là một vụ nổ súng tại một trường high school ở Maryland, lại là một vụ nổ súng tại trường học. Và bây giờ là ông Trump thêm đau đầu và chắc là tóc cũng không còn, vò đầu bứt tóc cái vụ bắn súng này hoài.
Anh đừng có lo, ông này ông bôi thuốc mọc tóc lên á. Thành ra là tóc ông mọc tùm lum hết.
Thôi đừng bắt trước. Vâng, dạ, chúng tôi xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và một ngày làm việc vui tươi bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.